văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện khởi nghiệp luôn là vấn đề được toàn xã hội quan tâm, đặc biệt đối với các bạn trẻ thì khởi nghiệp càng được chú trọng. Câu chuyện làm thế nào để xây dựng và phát triển kinh tế, lập nghiệp từ đâu luôn là nỗi băn khoăn với thanh niên hiện nay.
Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Nếu như có ý chí và quyết tâm học hỏi phấn đấu, thì lập nghiệp không còn là quá khó khăn như người thanh niên trẻ Phạm Văn San tại xã Quy Mông, huyện Trấn Yên đã làm được. Phần đầu trang văn nghệ chủ nhật hôm nay, qua bài viết Khởi nghiệp ở làng của tác giả Minh Thúy, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với chàng trai tuổi Dần và nghe anh chia sẻ về câu chuyện khởi nghiệp đầy thú vị của mình.
Tôi gặp chàng trai trẻ ấy khi em đang bận rộn với bộn bề công việc ở trang trại chăn nuôi gà nằm mãi sâu trong đồi. Lập nghiệp ở làng, khởi nghiệp từ đất, từ rừng, chẳng có gì là không thể. Chàng trai tuổi Dần sinh năm 1986, Phạm Văn San đã quả quyết thế khi nói về vấn đề khởi nghiệp của thanh niên nông thôn. Và em đã đúng, mô hình kinh tế tổng hợp vườn, rừng, chăn nuôi của San đang được đánh giá là mô hình kinh tế trang trại đứng vào hàng căn cơ và hiệu quả của xã Quy Mông, huyện Trấn Yên. Nằm biệt lập trong khu đồi rộng chừng vài hecta, toàn bộ là đất đồi rừng của gia đình, trang trại chăn nuôi gà Minh Dư của San được xây dựng khá quy củ. San bảo làm trang trại chăn nuôi tốt nhất là ở xa khu dân cư, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh, phòng dịch, lại vừa hạn chế được vấn đề ô nhiễm môi trường. Có điều như thế vất vả hơn, nhà phải chia ra 3 chốn 4 nơi. Mà đúng là 3 chốn 4 nơi thật, hai vợ chồng San thay phiên nhau đảm trách hai khu chăn nuôi gà, sớm tối trông coi, vệ sinh chuồng trại, con cái chủ yếu ở nhà ngoài với ông bà nội. Vợ San đảm đang chăm lo vun vén cả đôi nơi. Lập nghiệp ở làng, với San thuận lợi là đất đồi rừng của gia đình nhiều, trên 10 hecta. Thế nhưng làm gì và làm như thế nào để cho kinh tế hiệu quả bền vững là bài toán không dễ. Kinh nghiệm bao năm bươn trải, đủ nghề đã cho San bản lĩnh, sự tự tin, năng động để trải nghiệm và thực hiện ước mơ gây dựng trang trại. Qua tìm hiểu các gia trại chăn nuôi gà Minh Dư tại tỉnh Phú Thọ, nắm bắt được kỹ thuật, kinh nghiệm, tìm hiểu kỹ về thị trường đầu ra sản phẩm, thị trường cung ứng giống, cám, thuốc phòng trị bệnh, San quyết định vay vốn ngân hàng đầu tư xây dựng trang trại nuôi gà thịt giống Minh Dư. Làm chắc chắn và quy củ, hiện trang trại chăn nuôi gà của Phạm Văn San đang là trang trại chăn nuôi gà có quy mô lớn nhất ở xã Quy Mông với số lượng nuôi khoảng 12.000 con trên lứa. Thăm trang trại của San, đàn gà trên 7.000 con đến kỳ xuất bán được thả ăn dưới chân đồi cam thoáng mát, con nào con ấy đều chằn chặn. Là giống gà Minh Dư nên nhìn con trống mát đẹp, chắc thịt, gà mái giống gà ta, được thị trường ưa chuộng hơn các giống gà khác, cũng vì thế mà giá gà Minh Dư bao giờ cũng cao hơn, dễ bán hơn. San cho biết, thương lái các nơi đánh xe ô tô chuyên chở đến tận trang trại lấy hàng, nhưng thường thì những trang trại cho nuôi lớn như của gia đình rất ít bán lẻ. Khu chuồng gần 8.000 con, suất 4 chuyến là hết. So với năm ngoái, giá bán gà thương phẩm năm nay có cao hơn đôi chút, nhưng giá con giống đẩy lên khá cao, dao động từ 20.000 đến 25.000 đồng trên con. Tính ra lợi nhuận cũng chỉ như năm trước. Thế nhưng, cho đến thời điểm này, nuôi gà Minh Dư vẫn đang là hướng chăn nuôi khá hiệu quả ở nhiều tỉnh chứ không riêng gì Yên Bái. Nhìn cách San quy hoạch khu chuồng trại, đủ thấy sự đầu tư bài bản của chàng trai này. Trong đó, có các khu nuôi riêng biệt cho từng tuổi gà. Đưa tôi thăm khu nuôi gà mới hơn 1 tháng tuổi, cạnh đó là dãy chuồng trại mới bị bão quật đổ hồi cuối tháng 7, còn vẫn ngổn ngang đất đá, cây que tấm lợp. San phân trần, em dự định đưa máy múc vào mở rộng thêm khu chuồng trại chăn nuôi mà chưa kịp, mưa lớn sạt lở ta luy, đúng luộc lốc xoáy nữa, thế là sạch trơn khu chuồng hơn 1.000 con gà đã nuôi gần 3 tháng tuổi. thiệt hại gần 200 triệu đồng. Thực tế, chăn nuôi cũng có những lúc rủi ro khó lường, chấp nhận đầu tư gây dựng lại, lấy cái nọ bù cái kia. Không nuôi nhiều lứa như gia trại khác, trong năm vợ chồng San chỉ nuôi 2 lứa gà thịt. Theo kinh nghiệm của ông chủ trẻ này, nuôi thưa chu kỳ sẽ có thời gian để vệ sinh khử trùng chuồng trại, cũng có thời gian đầu tư cho lứa nuôi sau hiệu quả hơn. Cũng còn bởi chi phí đầu tư cho một lứa gà nuôi với số lượng lớn là không hề nhỏ. Năm 2017, vợ chồng San thu về quãng chừng trên dưới 1 tỷ đồng. Chưa trừ chi phí, tính ra mỗi năm, riêng từ chăn nuôi gà, vợ chồng San thu về gần 400 triệu đồng. Khoản tiền thu về lớn là thế, nhưng San bảo em vẫn đang là con nợ của ngân hàng, bởi vốn liếng tích lũy lại đầu tư tiếp cho trồng rừng và trồng cây ăn quả. Địa thế đồi thấp lại có nguồn nước khe trong lành là thuận lợi để San phát triển mô hình kinh tế tổng hợp. Hai khu chăn nuôi xây dựng biệt lập gồm 5 dãy chuồng trại được quy hoạch quy củ, hơn 3 hectare đồi gò bao quanh trang trại trồng cây ăn quả, chủ yếu là chanh tứ thời, cam đường canh, cam vinh, bưởi diễn. Lòng khe được vợ chồng San tận dụng nguồn nước sạch để đắp ao nuôi các loại cá có giá trị kinh tế cao như cá chép, chấm đen. Diện tích gần chục hecta đồi rừng còn lại quy hoạch trồng quế và keo. Đầu tư tiền tỷ, San tính toán trong vòng 1-2 năm tới, nguồn thu của gia đình sẽ khá hơn khi diện tích cây ăn quả cho thu nhập ổn định. Diện tích rừng trồng bước vào chu kỳ cho khai thác. Phương châm phát triển kinh tế của San là lấy ngắn nuôi dài, trong đó duy trì ổn định quy mô chăn nuôi gà Minh Dư để có thu nhập chính. Là gia trại chăn nuôi lớn, San luôn chủ động tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ, liên kết với các cơ sở cung cấp con giống, cám, thuốc, liên kết bạn hàng trong tiêu thụ sản phẩm. Theo San, vấn đề của chăn nuôi gà Minh Dư không còn nằm ở khâu đầu ra bao nhiêu sản phẩm, bởi hiện tại thị trường đầu ra cho sản phẩm này rất thuận lợi. Việc cần tính đến đó là quy hoạch để phát triển chăn nuôi ở địa phương và các gia trại phải bảo đảm được vấn đề phòng dịch, vấn đề môi trường để duy trì phát triển sản xuất bền vững lâu dài. Khởi nghiệp ở làng, điều khiến chàng trai năng nổ này thêm phấn chấn, tin tưởng, đó là bởi các chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn của tỉnh, trong đó có những cơ chế hỗ trợ kịp thời, ưu tiên phát triển kinh tế các gia trại, trang trại tổng hợp, mà mô hình kinh tế VACR của San cũng không nằm ngoài những ưu đãi đó. Khởi nghiệp ở làng, hướng đi của San với quy mô trang trại được đầu tư căn cơ và bài bản đang được xem là mô hình kinh tế hiệu quả ở xã Quy Mông. Thôn 11 của địa phương này đang được quy hoạch thành vùng phát triển chăn nuôi gà với gần 100 gia trại. Tập trung chủ yếu trên địa bàn thôn, quy mô từ vài nghìn con đến 1 vạn con như mô hình của Phạm Văn San là ví dụ điển hình. Đây được xem là giải pháp phù hợp của địa phương khi bắt tay thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Nhằm nâng cao giá trị gia tăng, chuyển mạnh từ sản xuất quy mô nhỏ lẻ, manh mún sang hình thành các vùng sản xuất trồng trọt và chăn nuôi tập trung, sản xuất theo chuỗi. Đón trước mục tiêu phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, định hình mỗi xã một sản phẩm của chính phủ. Nói như San, chẳng có gì là không thể. Mô hình khởi nghiệp thành công từ chính tiềm năng, thế mạnh địa phương có thể xem là sự gợi mở hướng phát triển kinh tế hiệu quả, khuyến khích sự năng động, nhạy bén của thanh niên nông thôn.
Quê hương cho chúng ta khối óc và con tim, quê hương trao chúng ta bao tài nguyên quý giá. Dù đường phía trước có bao gian nan, hãy cùng đánh thức mọi tiềm năng, dám vượt qua khó khăn, tự tin vào chính mình, vượt qua thất bại là đường đến thành công. Lòng ta khao khát gấp sức xây đất nước ta đẹp giàu, thương yêu Việt Nam lừng danh khắp năm châu, tương lai bao tươi sáng hãy dưng bừng chiếu sáng ơi, dòng tin nuôi sông vươn mình bay lên. Lòng ta khao khát gấp sức xây đất nước ta đẹp giàu, thương yêu Việt Nam lừng danh khắp năm châu, tương lai bao tươi sáng hãy dưng bừng chiếu sáng ơi, doanh nhân hát vang bản tình ca. Trắng và chán nản lòng mà không đừng lo lắng, chỉ cần một ý tưởng và quyết tâm mà thôi, là doanh nhân mà mới biết dùng người, chấp lấy thời cơ để phát triển doanh nghiệp, không để thay cạnh tranh là vô cùng cần thiết, thương trường như chiến trường, doanh nhân là chiến sĩ, dũng cảm mưu trí nhấn lại quyết tâm là phẩm chất cần có của một doanh nhân.
quê hương cho chúng ta khói ốc và con tim, quê hương trao chúng ta bao tài nguyên quý giá, dù đường phía trước có bao gian nan, hãy cùng đánh thư mọi tiềm năng, dám vượt qua khó khăn, tự tin vào chính mình, vượt qua thất bại là đường đến thành công. Lòng ta khao khát gấp sức xây đất nước ta đẹp giàu, thương hiệu Việt Nam lừng danh khắp năm châu, tương lai bao tươi sáng anh dựng bừng chiếu sáng ngời, dòng thiên núi sông vươn mình bay lên. Lòng ta khao khát gấp sức xây đất nước ta đẹp giàu, thương hiệu Việt Nam lừng danh khắp năm châu, tương lai bao tươi sáng anh dựng bừng chiếu sáng ngời, doanh nhân hát vang bản tình ca. Lòng ta khao khát gấp sức xây đất nước ta đẹp giàu, thương hiệu Việt Nam lừng danh khắp năm châu, tương lai bao tươi sáng anh dựng bừng chiếu sáng ngời, dòng tình núi sông vươn mình bay lên.
Quý vị và các bạn thân mến, được thành lập từ năm 1967, thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ nằm bên quốc lộ 32, nối từ Hà Nội lên các tỉnh Tây Bắc và nằm gần huyện lỵ của huyện Văn Chấn cũng như thị xã Nghĩa Lộ. Thị trấn được hình thành gắn liền với nông trường chè Nghĩa Lộ, hình thành sau chiến dịch Điện Biên Phủ. Đa số dân cư của thị trấn hiện nay sinh sống phụ thuộc vào nghề nông nghiệp, trong đó chính quyền thị trấn lấy cây chè làm kinh tế chủ lực.
Tiếp theo chương trình, mục giới thiệu nét đẹp văn hóa các vùng đất các dân tộc. Mời quý vị và các bạn cùng đến thăm và cảm nhận sức sống mới, cũng như chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những nương chè trải rộng dưới chân dãy Hoàng Liên qua một bài viết của Khánh Dung.
Anh có ghé về thăm, sẽ gặp mềm trên đồi chè xanh, bên dòng suối lấp lánh, cuốn quanh quanh nương chè.
Theo câu hát gọi mời, chúng tôi đến với thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ vào một ngày cuối thu. Nắng đã phai nhạt màu, gió đã mang theo hơi lạnh tê tái. Những cơn mưa phùn lất vất bay, chợt đến rồi đi, càng làm cho hành trình đến với miền quê xinh đẹp này thêm nhiều trải nghiệm. Hình ảnh về một miền quê chủ phú mang một sức sống mới với những con đường bê tông phẳng lì, nối nhau đến những ngôi nhà khang trang, bên những nương chè xanh đẹp như trong truyện cổ tích. Những vườn cây trĩu quả càng làm cho chúng tôi say mê khám phá vẻ đẹp của một điểm dừng chân hấp dẫn trong hành trình du lịch về miền Tây của tỉnh. Nằm bên trục quốc lộ 32, Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, Yên Bái xưa kia chỉ là một khu rừng heo hút bạt ngàn lau sậy. Năm 1967, nông trường được thành lập. Những người con từ khắp các miền quê đã đến khai hoang và biến vùng đất hoang vu lau sậy cỏ dại ngày nào trở thành một vùng quê chủ phú. Nơi đây là nơi sinh sống của 8 dân tộc anh em, trong đó phần lớn dân cư là đồng bào miền xuôi lên xây dựng và phát triển kinh tế nông trường theo chủ trương của Đảng từ năm 1959. Thị trấn được hình thành gắn liền với nông trường chè Nghĩa Lộ, thành lập sau chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau hơn 50 năm, miền quê xinh đẹp này đã đổi thay, phát triển và tươi đẹp hơn. Duy chỉ có một điều không thay đổi, cây chè vẫn là người bạn đồng hành thân thiết thủy chung với người dân trong bước đường xây dựng kinh tế mới. 533 ha là con số ấn tượng về diện tích chè ở thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ. Nằm bên cung đường bê tông trải rộng khắp nông trường là những nương chè quanh năm xanh mát. Chè phủ kín bao trùm những ngọn đồi cao khiến cho chúng ta liên tưởng về những ốc đảo xanh trên miền non cao. Từng hàn chè xanh mát cứ thế vươn mình trong gió, đón nhận những tinh hoa của đất, của trời và tình người vùng cao nồng hậu, chắt lọc những tinh túy ấy để ngọt, thơm, mang sắc nước đậm đà. Các bậc cao niên trong thị trấn cho biết, những nương chè nơi đây được trồng từ những năm 1959-1960 đến năm 2000 đã được cải tạo và trồng mới, mở rộng diện tích như bây giờ. Chè nơi đây đều là các giống chè lai, bởi theo bà con, những giống chè này có sức chống chịu sâu bệnh cao, năng suất tốt và đặc biệt phù hợp với thổ nhưỡng nơi này. không còn cảnh phải hái chè bằng tay, lận đận lo đầu ra cho chè, bởi giờ đây máy móc đã thay thế sức người và nhà máy đã bao tiêu đầu ra. Đây cũng chính là nguồn động lực để người dân thêm tin tưởng và gắn bó với chè. Chè là loại cây dễ chăm sóc và không hề khó tính. Một cây chè có thể cho thu hoạch cao nhất lên đến 30 năm. Một năm chè cho thu hoạch 6 vụ chính và một lứa phụ, mỗi lứa khoảng 45 ngày. Sau mỗi kỳ thu hoạch, chè lại được nâng niu chăm sóc. Bà con phải dùng liềm cắt bằng tay những ngọn chè còn sót lại hai bên sau thu hoạch, để vụ sau chè sẽ lên đều ngọn và tươi non hơn. Đến với nơi đây mùa nào cũng vậy, cũng sẽ bắt gặp hình ảnh người dân tỉ mẩn chăm sóc những nương chè. Không khí những ngày thu hoạch thật nhộn nhịp, niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt của bà con, một vụ chè bội thu lại đến. Sau bao khó khăn vất vả chăm sóc, chè chẳng phụ lòng người cứ thế vươn chồi nảy búp xanh mát non tươi. Đồi núi đồi, chè tiếp chè, mang đến vẻ đẹp riêng có chỉ nơi này có được. Những luống chè xanh ngút ngàn nối tiếp nhau như dệt nên một bức thảm xanh giữa lưng trời miền Tây xinh đẹp. Leo lên đỉnh đồi, giữa một rừng chè xanh ngào ngạt, phóng tầm mắt ra xa để được ngắm nhìn trời đất bao la, những ngọn núi đang vờn mây trắng, những sóng chè xanh ngút ngàn như trong chuyện cổ tích, những nếp nhà khang trang, những công đường uốn lượn, mới thấy hết vẻ đẹp của một vùng quê chủ phú. Rời xa tất cả những ồn ào nơi phố thị, thả hồn mình giữa lưng đồi chè xanh để hít hà mùi thơm của những búp chè non xanh mới cảm nhận hết những thi vị của cuộc sống nơi vùng non cao này. Không chỉ có chè, thị trấn nông trường Nghĩa Lộ còn nổi tiếng với những vườn đồi trái cây thơm ngon. Trải dài hai bên đường, xen kẽ giữa những nếp nhà khang trang, những đồi chè đẹp như trong chuyện cổ tích là một màu xanh mát của những vườn đồi cây trái, nào là cam, là mận, là na. Những đồi cam đang vào mùa thu hoạch, những trái cam lúc liều trên cành khẽ đung mình mỗi khi có gió thoảng qua. Xen lẫn giữa màu xanh của cây, của lá, màu vàng tươi của những trái cam đang dần chín, căng mọng và ngọt thơm. Mỗi hàng cam lại là những giống cam khác nhau, nào là cam xoàn, cam cao phong hay cam chanh vinh. Và dù là giống nào thì cam nơi đây vẫn luôn ngon ngọt, mọng nước, gây thương nhớ cho những ai từng được nếm qua. Bên cạnh chè thì cây ăn quả đang góp sức dựng xây cuộc sống mới trên thị trấn nông trường Nghĩa Lộ. Với những lợi ích kinh tế mà cây ăn quả mang lại, chỉ vài năm nữa thôi, bên cạnh những đồi chè xanh ngát sẽ là những vườn trái cây sai trái bốn mùa. Và sẽ là những đặc sản khiến khách phương xa nhớ mãi không quên, để rồi dù chia tay nhưng sẽ còn trở lại. Văn Chấn xứ sở của chè ngon, trái ngọt và cốm nếp thơm với nét duyên thầm kín đáo mà ít người biết đến đã làm siêu lòng du khách đường xa. Và thị trấn nông trường Nghĩa Lộ với những vườn đồi cây trái chủ phú quanh năm bốn mùa cùng những sóng chè xanh mát trải dài thênh thang như những dải lụa mềm ôm lấy sườn núi, ngọn đồi khi mở sương lúc chiều tà tím biếc, hứa hẹn trong một ngày không xa sẽ là điểm dừng chân kỳ thú cho du khách trong mỗi lần lên Tây Bắc thân yêu.
Anh hãy đến cùng em, ta dừng xây quê miền Tây Bắc, trồng thêm nương lúa, em gieo thêm nương chè, dưới chân Hoàng Liên Sơn đàn bí non ngoan ngoãn gặm cỏ, mưa xuân chè đâm lộc, Thái Bình quê ta cũng được mùa, Nghĩa Lộ quê hương ta ơi, núi rừng đã thay áo tôi, hát lên mà đi tới, ta đi trồng thêm những đồi chè mới, cho xanh tươi thêm cuộc đời, ta đi trồng thêm những đồi chè mới, xanh màu xanh tương lai, xanh màu xanh tương lai, xanh màu xanh tương lai, xanh màu xanh tương lai.
Quý vị và các bạn thân mến, giữa cuộc sống ồn ào nơi phố thị với biết bao tấp nập lo toan, chúng ta luôn muốn tìm về với tuổi thơ, về quãng thời gian tươi đẹp với biết bao sự tĩnh lặng hồn nhiên bên gia đình cùng miền quê yên ả.
Phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng Hoàng Kim Yến quay ngược thời gian để trở về với năm tháng tuổi thơ với những kỷ niệm về một thời hồn nhiên vô tư của chị.
Cùng một họ với tre nhưng Diễn thiệt thòi vì chẳng được nhiều người nhắc tới. Có lẽ Diễn do không được đanh chắc như tre, không đủ mạnh để làm trụ cột gánh vác. Với tôi, tre giống như một người đàn ông gai góc, mình gồng lên những cơ, những thớ đầy mạnh mẽ. con Diễn lại như một thiếu nữ mềm mại, thân hình lúc nào cũng nhẵn thín, tròn trịa, mượt mà một màu xanh đậm. Diễn gắn bó với tuổi thơ chúng tôi khăng khít như người anh, người chị trong nhà. Hằng ngày mở mắt dậy, bước ra sân, đã thấy lá Diễn mỏng tang xoay tròn trên không trung rồi nhẹ như không đáp xuống mặt sân đầy mắt nắng. Những lúc rảnh rỗi, bú Diễn trở thành ngôi nhà thứ hai của lũ trẻ chúng tôi. Những trò chơi của chúng tôi thường diễn ra ở đó. Đám con trai nghịch ngợm thường trèo lên những thân Diễn uốn cần câu rũ xuống mặt hồ xanh ngăn ngắt. Chúng đứng trên đó nhút nhảy để được Diễn tung lên rồi lại được Diễn cúi mình đón lấy những đôi chân trần còn vương đầy lá Diễn. Trò chơi mạo hiểm với độ cao được đám con gái dưới gốc Diễn hò hét cổ vũ, om sòm cả cái xóm ven hồ. Diễn hồ hởi nhập cuộc với trò chơi của đám con trai cho đến khi chúng buông tay để rơi đánh tùm xuống hồ như những vận động viên bơi lội thực thụ. Có khi những thân Diễn đan dày lại là những thành lũy cho chúng tôi chơi trò chơi đánh trận già. Búi Diễn to bằng cả ba gian nhà, được chúng tôi chia thành hai nửa với hai phe ta và địch rõ ràng. Những đứa trẻ như những anh lính cụ Hồ chân trần lách nhẹ nhàng trên lớp lá Diễn khô để không có một tiếng động nào phát ra. Để làm sao đột nhập vào tận đồn địch bắn những phát súng phốc vào tận mông địch mà địch không hề hay biết. Súng phốc của chúng tôi làm bằng tay Diễn. Những tay Diễn thẳng tắp, to chừng ngón tay cái, vừa đủ độ già, độ dày. Đặc biệt có lỗ to đủ đút vừa một quả đay, quả cây rau đay. Được tiện đi hai đầu, làm ống súng, rồi từ thân Diễn qua đôi tay khéo léo, Diễn được vót tròn như cái đũa, sao cho đút vừa khít ống súng. Một đầu đũa được chêm vào một tay Diễn khác, làm cán cầm, đầu kia ngắn hơn ống súng chừng nửa đốt ngón tay, thế là thành khẩu súng phốc. Đạn là những quả đay già trong vườn rau của mẹ. Đặt một quả đay ở đầu súng, dùng đũa súng thông sang đầu bên kia, rồi lại đặt quả đay thứ hai lên đầu súng, chêm đũa súng vào chừng một đốt ngón tay là súng đã được lên nòng. Các chú bộ đội nhẹ như con mèo tam thể nhà ông Phúc, hai tay lăm lăm khẩu súng phốc lần tìm giặc, thấy giặc rồi chỉ cần ấn mạnh đũa súng. Sức nén của hơi sẽ đẩy quả đay ở phía đầu súng kia găm vào chân, vào mông địch, kèm theo tiếng phốc giòn tan. Những tên địch bị súng phốc bắn thương sẽ giơ tay hàng rồi theo các anh giải phóng trở về căn cứ của ta. Thế là toàn thắng. Trận đánh hoàn thành, súng phốc lại được đem về cất dưới gầm giường, đợi đến trận đánh sau lại đem ra chiến đấu. Trong các trò chơi cùng với Diễn thì trò chơi đánh rối thu hút được nhiều đứa tham gia hơn cả. Để chơi được trò đó, chúng tôi phải cùng nhau đi chặt những tay Diễn to khỏe, già đanh, càng dày càng tốt, đem xuống dưới gốc Diễn cùng nhau tiễn gọt. Việc này chỉ dành cho cánh con trai khỏe tay và thạo cầm dao. Bọn con gái có mắt thẩm mỹ thì cùng nhau chọn những chi tiết của rối cho bọn con trai tiễn gọt. Thứ nhất là đầu rối, phải chọn những chiếc mấu tròn, to, cứng, càng xù xì càng tốt, quan võ mà. Cái mặt lúc nào trông chẳng hung tợn, nhất là những khi đấu kiếm. Bọn con trai ước lượng độ dài của chiếc đầu và khuôn mặt sao cho thật cân xứng với độ to của tay Diễn rồi tiện. Tiếp theo là thân rối. Thân rối là đoạn tay Diễn ngắn, tầm hai đốt ngón tay người lớn, to bằng mặt rối. 2/3 phía trên thân rối được khoét hai lỗ đối diện nhau để luồn dây nối với tay rối. Cuối cùng là hai chân và hai tay rối. Mỗi một chân và một tay đều gồm hai đoạn tay Diễn dài chừng một đốt ngón tay người lớn để đến khi điều khiển. Chúng như những khớp tay, khớp gối có thể ngồi xuống, đứng lên, có thể co tay lên, hạ tay xuống một cách linh hoạt. Công đoạn sâu rối cần tỉ mỉ và khéo léo thì dành cho cánh con gái. Cánh con gái dùng dây dù lấy ra từ những bao xi măng kết nối đầu với thân. Luồn qua hai lỗ ở thân để sâu tay, luồn qua ống thân để sâu chân. Gắn hai thanh kiếm dài vào hai tay làm vũ khí chiến đấu. Thế là sau một con rối cường tráng, chắc nịch, mình tròn, nần nẫn. Để dễ điều khiển được rối, cánh con trai buộc bốn chiếc que nhỏ, cứng, làm bằng cật Diễn và các đầu chân và đầu tay rối. Hoàn tất mọi việc cũng là lúc cuộc chiến bắt đầu. Các ông quan võ được dựng đứng trên chiếc ghế ba lan. Bốn chiếc que để điều khiển tay và chân rối được luồn qua khe gỗ nhỏ trên mặt ghế. Chỗ khép của hai miếng ván mặt ghế do nắng nóng co lại để hở một khe chừng một ô ly vở học sinh. Sau tiếng hô vang của bọn con gái, hai cao thủ bắt đầu triển những thế võ nhà nghề điêu luyện. Tay của hai đứa cứ thoăn thoắt dưới gầm ghế. Những chiếc que trên tay chúng lúc lên lúc xuống, lúc nghiêng phải, lúc nghiêng trái, lúc ngả trước, lúc ngả sau, cứ như múa. Phía trên mặt ghế, hai ông rối bắt đầu hăng trận. Khi vung kiếm trên đầu, lúc đưa hai kiếm bắt chéo phía trước để đỡ một đòn giáng xuống của đối thủ. Những khi gay cấn, có ông ngã khụy, nhưng kiếm vẫn hiên ngang chém tới đối phương. Để rồi chờ thời cơ, lại căng dây dù để đứng phát dậy, đẩy hiên ngang bất khuất. Xen vào những cú ra đòn hiểm hóc và cả những pha tránh đòn tài tình là những tiếng ồ vang của cánh cổ vũ động viên, là những tiếng xào xạc của lá diễn cọ vào nhau như thể vỗ tay cổ vũ. Cứ thế cho đến khi bên nào thua, lại có người khác vào thay chân đánh tiếp. Bao giờ kết thúc những trận đấu cũng là những tiếng cười vang. Ấy là lúc bọn trẻ, công kênh ông rối thắng trận về nhà đặt trang trọng trong hộp đồ chơi để phía đầu giường. Và dư âm của những trận chiến vẫn còn được chúng nhắc lại bên mâm cơm của gia đình, bên chiếc chiếu trải giữa sân cùng bà ngồi hóng gió. Búi diễn đầu nhà tôi giờ to và dày đặc những cây. Tôi chẳng thể tìm nổi một thân diễn nhẵn bóng bởi những bàn tay đu, tay níu của lũ trẻ con trong xóm. Chúng đang bận học hành, chúng bận chơi những trò chơi hiện đại trên máy tính, trên iPad, trên điện thoại, hoặc chăng là chơi những trò chơi có sẵn tại một khu vui chơi giải trí nào đấy. Mọi thứ có sẵn đang cướp đi cái ân huệ được thỏa chí tưởng tượng, được rèn luyện đôi tay khéo léo, tính kiên trì, tình yêu lao động và thậm chí làm tắt đi những ước mơ, trói buộc những đôi tay muốn thực hiện những điều mình mong muốn của những tâm hồn con trẻ luôn khát khao, khám phá, tìm tòi.
Một ngày như mọi ngày, quẩn quanh với những ưu tư lo toan có khi nào nguôi. Trôi qua quá nhanh nên đôi khi tôi không kịp biết, tìm đâu những phút vô tư, những phút còn tìm bình yên. Kỷ niệm ngỡ nhạt nhòa, nào ngờ đâu vẫn ngay đây ngủ sâu nơi tâm hồn tôi. Ngày qua sống trong tôi miên man, tôi không hề biết. Bạn bè xưa rất thân thương giờ ở nơi đâu? Có khi nào mơ giấc mơ trở về? Về lại với những ngây ngô ngày đầu, về lại góc phố khi xưa bao nhiêu kỷ niệm ấu.
Và các bạn thân mến, ca khúc Cho tôi trở về tuổi thơ, sáng tác và thể hiện Hoàng Bách cũng đã khép lại trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.